Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Minh Huệ Net. Bài chia sẻ có tiêu đề Khu nghỉ mát của tôi. Bài viết của Ngọc Lan, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Năm 1994, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước đó, tôi đã thử các môn khí công khác nhưng chật vật với phụ thể là động vật. Sau đó một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi, nói rằng đó là cách tốt nhất để trở nên khỏe mạnh. Tôi đã làm theo lời khuyên của cô ấy và không cần uống bất cứ loại thuốc nào kể từ đó. Con trai tôi và tôi mở một khu nghỉ mát trên một hòn đảo vào năm 1994. Ban đầu rất khó khăn bởi vì không có gì trên một bãi biển trống trải và chúng tôi phải tự vận chuyển mọi thứ, kể cả nước ngọt. Nhưng là một học viên, tôi đối xử tốt với khách hàng của mình. Điều này giúp tôi có được sự tôn trọng của các quan chức và cư dân địa phương và công việc kinh doanh của chúng tôi đã thành công. Tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm của chúng tôi. 1. Quan tâm đến người khác. Năm 2000, năm thanh niên xuất hiện, nói rằng họ đã nghe nói về khu nghỉ mát của tôi và muốn ở lại đây. Nhưng tất cả các phòng đã được đặt và điều duy nhất tôi có thể cung cấp cho họ là một bữa ăn. Họ thích đồ ăn và trả cho tôi 500 nhân dân tệ trước khi rời đi. 5 tiếng sau, họ quay trở lại, nói rằng họ đã lỡ phà. Sau bữa tối, họ hỏi liệu tôi có thể giúp họ trở về đất liền được không, vì họ phải đi làm vào ngày hôm sau. Tôi đã liên lạc với một chiếc tàu cao tốc, nhưng họ phải trả 100 nhân dân tệ mỗi người. Vì họ không có thêm tiền mặt, tôi đã trả lại 500 nhân dân tệ mà họ đã trả cho tôi trước đó. Cảm động trước sự hào phóng của tôi, tất cả họ đã trở lại một tuần sau đó cùng với gia đình, trên 30 người tất cả, và ở lại khu nghỉ mát của tôi. Một lần khác, sau khi tôi đặt hải sản từ một ngư dân địa phương, một khu nghỉ mát khác cũng muốn đặt hàng. Khi tôi nghe nói rằng sẽ không có đủ hải sản cho cả hai khu nghỉ mát, tôi đã yêu cầu người cư dân cung cấp thứ khác thay thế. Nhận thấy chồng tôi có vẻ lo lắng về việc kinh doanh của chúng tôi nói với anh ấy rằng chuyện sẽ ổn, chúng ta sẽ cung cấp cho khách hàng bất cứ thứ gì chúng ta có. Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, người ngư dân kia đã chuyển đủ hải sản cho chúng tôi trước khi lượt khách tiếp theo đến. Anh ấy đánh giá cao lòng tốt của tôi và trữ một số hải sản cho tôi. 2. Giữ vững nguyên tắc của mình. Cảm kích với tất cả những lợi ích mà tôi có được từ Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường nói với nhân viên và khách hàng của mình về môn tu luyện và chống lại sự tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản bằng sự thật. Sau khi nghe về việc Đảng đã ngược đãi những con người vô tội như thế nào trong nhiều thập kỷ qua, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp, một số người trong số họ đã đồng ý thoái đảng. Năm 2016, sau khi tôi nói với một nhóm sinh viên về môn tu luyện và cuộc bức hại, người giáo viên nghe thấy và báo tôi với cảnh sát, lo sợ rằng chúng tôi sẽ mất việc kinh doanh. Con trai tôi đã yêu cầu tôi lựa chọn Pháp Luân Đại Pháp hoặc là khu nghỉ mát. Hiểu được tầm quan trọng của nguyên lý chân, thiện, nhẫn đối với mình, tôi đã chọn Pháp Luân Đại Pháp ngay lập tức. Thất vọng và lo lắng, con trai tôi đã khóc và bỏ đi. Nghĩ rằng khu nghỉ mát có thể sẽ đóng cửa sớm, tôi biết rằng tôi phải trả lương cho nhân viên trước tiên. Tôi nghĩ rằng khi tôi trở lại đất liền, tôi cũng có thể chuyển một danh sách tên những người mới đây đã đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc cho học viên khác. Ngay sau đó, con gái tôi gọi điện lại cho tôi, cầu xin tôi chọn khu nghỉ mát thay vì đức tin của tôi để gia đình có được thu nhập ổn định. Tôi hiểu những lo lắng của cháu, nhưng tôi cũng biết rằng tôi không thể phản bội Pháp Luân Đại Pháp. Con trai tôi sau đó gọi điện và nói, mẹ đúng, đức tin của mẹ không có gì sai cả. Chúng ta hãy ở bên nhau và duy trì khu nghỉ mát. 3. Một phép lạ. Một nhóm hơn 300 khách đã tới khu nghỉ mát của tôi trong mùa 2017. Một cậu bé 7 tuổi đi cùng bố bị ngã xuống bể bơi và tắt thở. Không sợ hãi, tôi cầu xin sư phụ Lý, nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp, xin ngài giúp đỡ và yêu cầu mọi người có mặt nói cùng tôi: Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Đứa trẻ được đưa tới phòng cấp cứu tại bệnh viện gần đó. Khi tôi tới đó, cậu bé vẫn bất tỉnh. Tôi tiếp tục cầu xin sư phụ Lý giúp đỡ và niệm hai cụm từ bên cậu bé. Sau vài phút, cậu bé hồi tỉnh lại. Bố cậu bé rất vui mừng và người y tá giúp chúng tôi cũng rất ngạc nhiên. Cô ấy nói, tôi đã làm y tá hơn 20 năm và đây là lần đầu tiên tôi thấy một nạn nhân chết đuối hồi phục như thế này. Các lãnh đạo của đơn vị tổ chức kỳ nghỉ cũng cảm ơn tôi. Có người nói với tôi rằng niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo sẽ mang lại phước lành. Bây giờ tôi đã chứng kiến tận mắt điều này, một người trong số họ đã thốt lên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.